Tiên Luyện Chi Lộ, chương 188, gây áp lực, gocchuyenaudio.com, thấy Bách Luyện Đại Sư không tin mình nói, Trương Hằng cũng không còn lời nào, nhưng ngẫm lại cũng phải, khi đó Nam Minh mặc chiến giáp này. Lực phòng ngự quá thật đáng sợ, cho dù dùng hư không hỏa diễm giết người này cũng đã làm Trương Hằng kiệt sức. Chiến giáp cổ khảm nạm tinh thạch thượng phẩm, dưới tình huống không có hư không hỏa diễm, cho dù là Trương Hằng bây giờ cũng không có cách nào chính diện công phá phòng ngự của nó. Nghe ý của Bách Luyện Đại Sư nói, không phải tu sĩ Nguyên Anh kỳ thì cũng khó mà tạo ra uy hiếp chân chính đến chiến giáp cổ này. Ngoại trừ công năng khảm nạm linh thạch ra, linh khí phòng ngự này còn có một loại công hiệu rất đặc thù. Trương Hằng đè thấp giọng nói, phương thức khảm nạm không có khe lõm đã là rất tuyệt rồi. Còn có công năng gì càng đặc biệt hơn? Bách Luyện Đại Sư dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Trương Hằng. Nhưng thần sắc vẫn mang theo vài phần chờ mong. Còn có một loại công năng, chính là tự động phục hồi. Chỉ cần không tạo thành uy hiếp chí mạng tới chiến giáp này, có thể tự động khôi phục lại như cũ trong thời gian ngắn. Trương Hằng vừa nói, sắc mặt còn mang theo vài phân hồi ức, công năng tự động phục hồi, lại còn có thể khảm nạm tinh thạch chiến giáp cổ như thế nghịch thiên đến cỡ nào. Hơn nữa chỗ trọng yếu nhất là chiến giáp cổ này còn thuộc phạm trù linh khí phòng ngự cực phẩm. Nói cách khác tu sĩ luyện khí kỳ có thể miễn cưỡng sử dụng linh khí này. Tu sĩ trúc cơ kỳ có thể phát huy năng lực phòng ngự của chiến giáp này đến mức tận cùng. Công năng tự động phục hồi, người có thể xác định thật chứ? Bách Luyện Đại Sư lại sinh ra hoài nghi với lời nói của Trương Hằng. Trương Hằng lại phiền muộn, nói cả buổi. Lão già này lại hoàn toàn không tin, chắc chắn là thật chiến giáp cổ này quá thật có công năng tự động phục hồi. Lúc đó chỉ là khảm nạm tinh thạch trụng phẩm. Bị người ta dùng bí thuật đánh bại, nhưng sau đó thay vào tinh thạch thượng phẩm, chăng những chiến giáp cổ này khôi phục trạng thái như cũ, ngay cả lực phòng ngự cũng tăng lên gấp bội. Trương Hằng giải thích, hắc hắc Trương đạo hữu, ngươi lại nói đùa rồi. Đã có công năng tự khôi phục cho dù bị đánh ra một cái lỗ thủng, nó hẳn có thể tự chữa trị mới phải chứ. Bách Luyện Đại Sư liếc sang Trương Hằng, hai tay liên tục vuốt ve hoa văn trên chiến giáp cổ này, nói. Đạo hữu giao chiến giáp cổ này cho ta. Ngắn thì 1-2 tháng, lâu thì 1-2 năm, bản sư nhất định sẽ cố hết sức tu sửa nó. Trương Hằng sắc mặt lạnh nhạt thu hồi linh khí phòng ngự này trở vào túi chữ vật. Đạo hữu sao thế, chẳng lẽ ngươi không muốn tu sửa chiến giáp cổ này sao? Tuy rằng lão phu cũng không nắm chắc bao nhiêu, nhưng luyện khí sư bình thường tuyệt đối không thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Trương Hằng thần tình hờ hững nói, trước tiên, Trương mỗ há có thể tùy tiện giao chiến giáp cổ này cho ngươi. Nếu như ngươi không chịu nổi dụ hoặc của vật này, ôm bảo vật bỏ chạy, tam tinh vực to lớn như thế, Trương mỗ đi đâu mà tìm ngươi? Bách Luyện Đại Sư im lặng đứng ở góc độ của đối phương mà nói. Hắn hoàn toàn có thể hiểu được đối phương lo lắng, ai lại chịu tùy tiện giao một bộ chiến giáp cổ vô giá cho một người sửa chữa mà mới gặp lần đầu. Ngươi hẳn có thể tin tưởng nhân phẩm của lão phu chứ, ngươi có thể hỏi tất cả môn phái trong phạm vi ngàn dặm. Kể cả những tán tu, lão phu ta chưa bao giờ. gocchuyenaudio.com, nuốt lời, cũng chưa bao giờ tham ô tài vật của các tu sĩ khác. Trương Hằng cười lạnh, nếu như hiện giờ mình chỉ là một tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường, đối phương sẽ nói nhiều với mình như vậy sao? Nói không chừng đã sớm làm ra chuyện giết người đoạt bảo rồi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Trương Hằng lại thể hiện ra một chút thực lực trước mặt Bách Luyện Đại Sư. Thực lực mới là căn bản trong quan hệ giữa những người tu chân. Xin lỗi, ta không tin tưởng thứ nhân phẩm này. Trương Hằng cứng mềm không chịu lép, vậy ngươi muốn lão phu làm sao? Không lẽ buộc ta phát lời thề tâm ma? Sắc mặt Bách Luyện Đại Sư mang theo vẻ mừng rỡ nói. Không được, tốt nhất là ngươi phải phát ra linh hồn huyết thể. Trương Hằng không khỏi âm thầm khinh bỉ, lão già này đã một bó tuổi căn bản không có khả năng thăng cấp. Hơn nữa người này một lòng nghiên cứu đạo luyện khí cũng không có dục vọng thăng cấp. Như thế, lực ước thúc của lời thề tâm ma liền nhỏ đi nhiều lắm. Còn linh hồn huyết thể thì lại khác, tuy rằng quá trình có chút phiền phức nhưng chỉ cần phát ra lời thề này, dù là ngươi chết tiến vào sinh tử luân hồi, cũng không trốn khỏi linh hồn huyết thể trừng phạt. Linh hồn huyết thể, Bách Luyện Đại Sư do dự một chút, sắc mặt cũng thoáng âm trầm. Thế nào, nếu như ngươi thật sự không thèm muốn chiến giáp cổ này, phát ra linh hồn huyết thể thì có gì phải ngại chứ? Trương Hằng mặt treo ý cười, nhìn chằm chằm thần sắc Bách Luyện Đại Sư. Mặt khác thật lòng khuyến cáo ngươi một tiếng, lỗ thủng trên chiến giáp cổ này quá thật là do Trương mỗ dùng bí thuật tạo thành. Trương Hằng quyết định tăng thêm áp lực, hắn tạo cho Bách Luyện Đại Sư có một loại tâm lý không thể làm gì được, bằng không thì khẳng định đối phương sẽ không thật sự cam lòng. Dù sao cũng là đại sư ham thích đạo luyện khí, khó tránh khỏi sẽ đánh chủ ý tới chiến giáp cổ trong tay Trương Hằng. Sao có thể được, chất liệu chiến giáp cổ này kiên cố cỡ nào, huống hồ còn có tinh thạch chống đỡ. Bách luyện đại sư thấy bộ dạng Trương Hằng không giống nói bậy. Sắc mặt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Nguồn, đúng thế, chiến giáp cổ này là sau khi bị bí thuật của ta công kích cũng mất đi khả năng tự động khôi phục vốn có. Trương Hằng cũng khẽ than một tiếng, công năng tự động khôi phục, nếu đúng như lời ngươi nói, bên trong chiến giáp cổ này chứa đựng tài liệu luyện khí cực kỳ đặc thù. Nghe nói, pháp bảo thông linh mới có loại tài liệu này, nói đến đây ánh mắt bách luyện đại sư lóe ra thần sắc hướng tới. Pháp bảo thông linh là thứ xa xôi cỡ nào, dù là bách luyện đại sư cũng chưa từng thấy qua pháp bảo chỉ tồn tại trong truyền thuyết kia. Ánh mắt Trương Hằng khẽ động, từ lời bách luyện đại sư nói đã có một kết luận, dường như pháp bảo thông linh cũng có được công năng tự động khôi phục. Mà công năng tự động khôi phục có quan hệ đến tài liệu đặc thù. Không biết là ngươi dùng bí thuật thế nào, lại khiến cho chiến giáp cổ này mất đi tác dụng tự động khôi phục. Trên mặt bách luyện đại sư lộ ra vẻ nghi hoặc. Trương Hằng vừa định giải thích đột nhiên có cảm ứng nhìn ra ngoài trận pháp. Bách luyện đại sư cũng đồng thời quan sát được tình huống bên ngoài, thần thức vừa đảo qua, liền nhìn rõ ràng. Thì ra bên ngoài có mấy tu sĩ trúc cơ kỳ phát hiện sơ hở của trận pháp, đang thử đi vào trong trận pháp. Biểu hiện của, gocchuyenaudio.com, Trương Hằng lại làm cho bách luyện đại sư khiếp sợ, thầm than đối phương thật là tu sĩ trúc cơ tiền kỳ ư. Tuy rằng vừa rồi bách luyện đại sư có chút sơ sẩy. Tinh thần cũng tập trung vào chiến giáp cổ này, thế nhưng Trương Hằng lại có thể cùng lúc cảm ứng được dị động bên ngoài với hắn. Từ điểm này có thể chứng minh tu vi tâm thần của đối phương cũng đạt tới cảnh giới kết đan. Như vậy xem ra tâm trận pháp thanh viêm tử lôi trận quả thật do người này phá hoại rồi. Bách luyện đại sư thần sắc thoáng phức tạp liếc nhìn Trương Hằng, lúc này. Hắn càng không nhìn thấu đối phương, lấy từ túi chữ vật ra mấy cái trận kỳ màu sắc khác nhau, bách luyện đại sư liên tục đánh ra pháp quyết. Mấy chiếc trận kỳ lập tức tỏa sáng bay ra mấy hướng khác nhau. Vù vù vù, mấy chiếc trận kỳ xẹt qua những tàn ảnh trong không khí, liền biến mất không thấy. Sau đó, ảo ảnh trong trận pháp liền sống lại, ngăn cản lối đi của những tu sĩ bên ngoài. Sát trận đã bị tổn hại, cũng may còn có thể khởi động ảo trận. Bách luyện đại sư nói rồi, còn liếc nhìn tên gây họa Trương Hằng này. Được rồi, mời Trương đạo hữu theo ta vào động phủ, có thể vào trong thương nghị cụ thể chuyện tu sửa chiến giáp cổ này. Lúc này bách luyện đại sư mới coi như chân chính đối đãi Trương Hằng như tu sĩ kết đan kỳ. Trong lòng Trương Hằng vui vẻ, xem ra cỗ tham niệm của bách luyện đại sư đã giảm đi vài phần, nhưng mình vẫn phải đề phòng hắn. Nhất định phải khiến hắn đặt ra linh hồn huyết thể, bằng không thì mọi chuyện miễn bàn. Cách chương.